gì? Cho được sức khỏe. Cầu nguyện thứ hai là gì? Cho được thành tựu làm ăn, mua may, bán đất, coi như là giàu có. Và cầu nguyện thứ ba là cầu nguyện cho được sự hòa hợp, cho được sự thuận thảo. Cho nên nếu một cái người mà nghĩa là đầy đủ sức khỏe, mà nghĩa là làm ăn không được, làm ăn thua lỗ, bị nghĩa là cái bằng nghèo đói, thì hai cái đó nó cũng sẽ bị tương phản với nhau. Mà nếu chúng ta có kể cả có tiền bạc, chúng ta kể cả làm ăn được, nhưng mà chúng ta không có hòa hợp được, vợ chồng không hòa hợp được, thì cái sự đau khổ vẫn tồn tại, phiền não vẫn tồn tại. Cho nên có người đến chùa cầu nguyện, không phải cầu nguyện là sống lâu, không phải cầu nguyện được tiền nhiều, không phải cầu nguyện có nghĩa là làm ăn mua may, mà cầu nguyện là sao? Cầu nguyện cho chồng mình đừng đi đánh bạc nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình làm được nhiều, tức là một người thì làm vô nhiều, nhưng mà cái người chồng lại phá sản. Hay là cái bằng người chồng phải đến chùa để cầu nguyện. Cầu nguyện sao? Cầu nguyện cho cái là bà bớt đi shopping. Tại vì sao? Làm được bao nhiêu thì mua đồ sạch bách hết. Thì như vậy chúng ta thấy là nó thiếu sự hòa hợp, nó thiếu sự hiểu biết, nó thiếu sự thống nhất giữa người và ta. Cho nên nghĩa là cho dù mình có tiền, có tài, có tất cả, nhưng mà không có sự hòa hợp, có sự phá rối, thì coi như hạnh phúc mình cũng không có được. Cho nên cũng thậm chí có nhiều người, có nhiều Phật tử, họ nữ, họ đến chùa họ cầu nguyện. Họ không cầu nguyện cho có tiền bạc, họ không cầu nguyện cho có sống lâu, họ không cầu nguyện cho nghĩa là cái bằng nghĩa là được nghĩa là mạnh khỏe. Họ cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho người chồng bỏ đi cái người nữa là cái bằng vợ bé. Tức là cái người chồng của mình đã bị cùn trô, đã bị nghĩa là dưới tay của một người khác, và cầu nguyện cho người này đủ tỉnh thức để trở lại với gia đình của mình. Đó là một sự không hòa hợp. Và như vậy không thể cầu nguyện xuống được, không thể ngồi mà cầu nguyện để mà Đức Phật có thể là làm sao mà cái bằng bức cái người đàn bà ra khỏi người đàn ông trở lại cái người cũ cho mình. Và cũng không thể nào làm cho người kia là bỏ khỏi những con bài ma quái để trở lại đời sống bình thường mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn. Mà bắt buộc người ta phải có một sự dấn thân, một sự hiểu biết, và đồng thời có nghĩa là phải xóa đi giữa hai dị biệt của ngôn ngữ, của tâm linh giữa người và ta. Thì như vậy chúng ta mới có thể tìm được cái sự cầu nguyện và có hạnh phúc. Và cái đầu tiên bây giờ thầy thí dụ bây giờ đầu tiên cầu nguyện về sức khỏe. Người ta muốn một cái sức khỏe mình gọi là cái bằng gọi là hoàn hảo. Nhưng mà trong kinh nói một câu rất rõ ràng rằng là nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật hay là không bệnh hoạn. Vì không bệnh hoạn không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh. Cho nên nếu bây giờ mình cầu một cái sức khỏe hoàn toàn nó đừng có bệnh gì trơn á là coi như là hạnh phúc nhất. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Thật ra là con người mình phải có bệnh. Con người mình lúc nào cũng có bệnh, và nghĩa là con người mình phải thỏa hiệp, phải hòa hợp với cái bệnh đó thì mình mới có thể tồn tại được. Các vị có thể tin vậy không? Cho nên từ nhỏ tới lớn là mình nghĩa là phải thỏa hiệp, có nghĩa là mình phải hợp đồng với bệnh hoạn, chứ không thể nói rằng không có bệnh hoạn được. Cho nên nhờ có những bệnh cảm, bệnh này, bệnh kia, sổ mũi, nhức đầu mà mình có những cái đề kháng, và trong đề kháng đó mình mới tồn tại đến bây giờ. Nếu mà con người mình hoàn toàn không có một bệnh nào là coi như là thả ra là coi như là vi khuẩn, vi trùng, nhiễm khuẩn nó đánh cho mình một ngày là chết liền. Nhưng mà nhờ mình sống tới 70 tuổi, 60 tuổi là gì? Là tại hồi nhỏ tới lớn là bệnh hoạn đủ thứ. Rồi từ bệnh hoạn đủ thứ, con người mình nó mới nảy sinh những đề kháng. Rồi những đề kháng nó mới chống lại những cái vi khuẩn kia để nó tồn tại hôm nay. Cho nên đừng bao giờ mà cầu cho con người mình không có bệnh. Không có bệnh là nó giống con bướm thiêu vậy. Thả ra một cái rồi là coi như là vi trùng nó cạp một bữa là sạch bách. Chết liền tại chỗ. Cho nên nghĩa là cầu nguyện một cái gì perfect là không có. Cho nên đừng bao giờ cầu nguyện sức khỏe mình hoàn hảo hết, mà sức khỏe mình chỉ tốt tạm đủ để gì? Để chống với vi, để hợp đồng với vi khuẩn mà thôi. Tức là cũng như là cái bằng mình nghĩa là ký hợp đồng nó làm ăn lâu dài thôi. Mà hồi nào mà hợp đồng mình thua lỗ là nó mạnh hơn thì nó cạp hư cái gan, cạp hư cái bao tử thôi, cúng chùa luôn, cho nó luôn, không có làm gì được nữa hết. Chứ không có lý do gì mà con người mà cái bằng một chưa bao giờ có một con người sinh ra đời cho đến lớn mà sức khỏe hoàn hảo, không có một bệnh nào, chưa bao giờ có con người như vậy cả. Cho nên chúng ta đừng cầu nguyện. Nếu cầu nguyện sức khỏe thì cầu nguyện kiểu đó là cái bằng chúng ta nghĩ không đúng. Hay là ví dụ giờ mình cầu nguyện cho gì đó là cái bằng làm ăn thành công, thì chúng ta khi chúng ta muốn cầu nguyện thành công là thắng lợi, nghĩa là mua một được 10, thì mình phải nghĩ đến sự đau khổ của kẻ khác. Cho nên trong thương trường có nghĩa là chiến trường, nếu mình được, mình là chiến thắng là sẽ có kẻ khổ đau. Cho nên mình mở một cái shop lớn là sẽ giết nhiều cái shop nhỏ. Cái mà mình thu lợi được là người khác sẽ bị thua lỗ. Cho nên trong tinh thần nhân quả đó mình thấy rằng nếu mình chỉ được mà người ta khổ đau thì sẽ có một ngày nào đó thì mình sẽ bị thua. Vì vậy không có cái perfect nào gọi là cầu nguyện lúc nào cũng thành công được hết. Và nếu mà mình đem cái đó mình cầu nguyện là mình sẽ sai lầm rồi. Phải không? Bởi vì trong tinh thần của nhân quả mình thấy rằng nếu mà mình được thành tựu mà nghĩa là mình lúc nào mình cũng được hết mà người ta khổ đau thì làm gì có nhân quả, làm gì có công lý võ trụ nữa. Cho nên vì vậy không có lý do gì mình cầu là lúc nào mình cũng thắng lợi đâu. Nước ở chỗ này lớn thì chỗ khác phải rồng. Cho nên nghĩa là hôm nay mình được thành công thì có người khác phải thất bại, phải khổ đau. Và nếu họ thất bại khổ đau thì mình chỉ lúc nào mình cũng sống được thành công không, mình chỉ cầu được như vậy. Nếu có một Đức Phật, có một vị thần nào giúp cho mình được như vậy là nó đã không còn công minh nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng giữa cầu nguyện cho sự sức khỏe, giữa cầu nguyện cho được nghĩa là cái bằng thành công làm ăn được tốt đẹp, hay là cầu nguyện cho sự hòa hợp, chúng ta không thể cầu nguyện mà được. Muốn có hòa hợp là chúng ta phải bỏ đi cái dị biệt giữa người và ta, và chúng ta phải tự kiểm soát giữa thân và khẩu và ý của mình, hy sinh về bản thân của mình nhiều hơn để có thể hòa hợp được người khác. Hay nói một cách khác là hãy thể hiện được cái tính tốt đẹp nhất của con người của mình, là ai mình cũng thương hết. Cho nên nữa là giống như là mình đến gần người khác mình nghĩ là họ sắp chết rồi, cho nên vì lý do đó mình phải lo cho họ, mình phải thương họ. Đừng có nghĩ là họ sống tồn tại mãi được, bởi vì ngày mai đây là nếu mà mình chỉ cần nghe tin họ mà đến không kịp rồi là mình tiếc nuối lắm. Thậm chí thầy đi một tháng thầy về không kịp để đưa ông Thiện Phước, thầy cũng thấy rằng đó là một cái sự nữa là cái bằng nữa là tiếc nuối, một cái sự nữa là mất mát lớn. Tức là để tiễn đưa một cái người đệ tử mình cũng không làm được là coi như đó là một sự tiếc nuối lớn. Mặc dù mình đã biết rằng ở trong đời này không phải lúc nào cũng như ý được. Do đó cho nên chúng ta mới thấy rằng cái chỗ mà Đức Phật muốn nói đây là nếu một người muốn trụ pháp của Sa Môn thì người đó phải tự mình gì đó lui trở lại, kiểm soát giữa thân khẩu ý của mình và sống không có hận thù, có từ, có bi, có hỷ xả, thì người đó an trụ trên pháp của Sa Môn. Đó là Đức Phật đã dạy cho Ngài Đàm Duy như vậy. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai là cái phần nữa là nếu nhân quả của người nào mà nữa là ông thầy ông đã ở như vậy mà nếu người nào vẫn cố tình vẫn đem tới